không có đây, chúng ta muốn nói rõ, dầu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng phải do trì giới rồi sau mới được thấy, do thấy Phật tánh mới được thành vô thượng tính giác. Đó. Thành đây quý vị thấy rõ, sở dĩ chúng ta thành Phật là do chúng ta thấy được Phật tánh, mà thấy được Phật tánh viên mãn thì chúng ta thành Phật. Mà mỗi người chúng ta ai cũng có Phật tánh, nhưng mà Phật tánh nó không có hiển lộ vì vô minh nó che đậy, thành ra trì giới tu hành là một phương tiện để vượt phá vô minh. Nếu mà vô minh hết thì Phật tánh hiển bài đầy đủ, thì gọi đó là giác ngộ thành Phật. Phật mới nói rõ trong chín bộ kinh, không có kinh đại thừa phương bản, cho nên không nói về Phật tánh. Dầu không nói nhưng không, nhưng phải biết là thiệt có Phật tánh. Tuy trong các bộ kinh tiểu thừa không có nói về Phật tánh, tuy vậy mà chúng ta phải nên nhận chắc rằng mọi người đều có Phật tánh. Người nào nói những lời như đây thì thiệt là đệ tử của Như Lai. Người nào mà nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tuy kinh tiểu thừa không có nói tới, nhưng mà sự thật chúng ta đều có Phật tánh, thì nói như vậy đó là đệ tử của Phật đó. Còn nói khác không phải đệ tử Phật. Cái đoạn này là Bồ Tát Ca Diếp Ngài Như nói rằng trong chín bộ kinh tiểu thừa không có nói Phật tánh, mà Đức Phật xác nhận rằng chúng sanh có Phật tánh. Đã có Phật tánh mà trong kinh kia không nói thì lẽ ra trong kia, kinh kia là nói dối. Có mà không nói thì phạm tội nói dối, cho nên nó là phạm tội ba la di. Đức Phật Ngài nói không phải, tuy trong kinh tiểu thừa không nói mà không phạm tội ba la di. Vì sao? Ví dụ như trong biển có 8 thứ báo, nhưng bây giờ người ta nói là 7 thứ, còn sót một thứ vì ta chưa thấy. Thì khi mà nói bảy thứ đó, nó không phải là phạm tội ba la di, vì là ta chưa thấy, mà ta chưa nói, cho nên không phải phạm tội ba la di, tức là không phải phạm tội nói dối. Đây Đức Phật mới nói này ca dí, người không được nghe tạng pháp thẩm thông bí mật của Như Lai thì làm thế nào biết rằng có Phật tánh? Nếu là người chưa nghe được cái kinh điển đại thừa bát niết bàn này thì chúng ta không thể tin mình có Phật tánh. Những điều gọi là tạng pháp thẩm thông bí mật của Như Lai chính là kinh điển đại thừa phương bản lại. Này ca dí, có các nhà ngoại đạo hoặc nói ngã là thường còn, hoặc nói ngã là đoạn diệt. Như Lai không nói như vậy, mà cũng nói là có ngã và cũng nói là không ngã. Đây gọi là trung đạo. Những câu này khó hiểu, bởi vì chúng ngoại đạo có người thì chấp ngã là thường còn, thì biến thành là chấp thường. Ngã là đoạn diệt, trở thành là cái chấp đoạn. Cái chấp ngã thường còn thì họ nói rằng mình sẵn có cái ngã, thì cái ngã đó là cái đời trước, đời này và vô lượng đời sau, nó cứ như vậy, không đổi, không thay, không lên, không xuống. Thì có cái ngã như vậy đó, cho nên tôi cũng là thừa, mà làm ác cũng không sao. Thì như vậy đó là cái bệnh. Chắc cái ngã thường, cho nên gọi là thường kiến. Còn người thì chắc rằng cái ngã này hiện giờ có, khi chết rồi thì hết, không còn gì nữa. Vì vậy cho nên giả sử làm lành cũng không có ai hưởng, và làm ác cũng không ai chịu tội. Thì như vậy đó cũng do cái ngã chấp thành đoạn diệt, thì gọi là đoạn kiến. Còn Đức Phật Ngài không nói như vậy, mà Ngài vẫn nói có ngã và vẫn nói không ngã. Khi nói không ngã là để phá cái chấp ngã của người, chấp cái ngã thường còn ở trên. Khi nói có ngã là để phá cái chấp vô ngã sau này, để chỉ cho Phật tánh bất sanh bất diệt, chứ không phải là cái ngã mà chấp theo tính cách thường của phàm phu. Vì vậy cho nên cái nói có ngã không ngã của tập đó nó phụ thuộc vào cái lối nói trung đạo. Nói có ngã cũng là để mình tiến tu, nói không ngã cũng là để mình giải trừ phiền não. Đó. Nói không ngã là để chi? Để phá cái tấm cái ngã thiệt của mình, để bao nhiêu những cái tham sân si theo đó mà sạch. Tại khi nói ngã là nói là mình có tập tánh mà cần dẹp hết vô minh nó mới hiển lộ, thì nói ngã cũng là nói để mình tu. Thành thử là hai cái khác nhau. Bên kia nói ngã thường còn thì để mà không sợ tội trước, nói ngã đoạn diệt cũng không sợ tội trước. Còn đây nói có không ngã cũng để là mình dẹp phiền não, nói có ngã cũng là để mình dẹp vô minh. Thì như vậy cái nói có nói không với Đức Phật đều là cái nói trung đạo, chứ phải nói mà theo cái một bên của chính Phật Phu đã nói. Nếu có người nói Đức Phật nói trung đạo, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vì phiền não che ngăn nên không thấy không biết, người thế nên phải siêng năng tu tập để giúp trừ phiền não, ai nói được những lời đặt trên đây thời chẳng phạm vốn tội trọng. Nếu không nói được như trên đây thời gọi là phạm tội đó là gì? Người nào nói được như vậy đó nói là không phạm tội, nói đó là đúng sự thật. Còn nếu không nói được như vậy đó là nói trái sự thật, là nói dối. Nếu có người nói tôi đã thành Phật vì tôi có Phật tánh thì cái đó là phạm tội đó là gì? Tuy rằng mình có Phật tánh nhưng mà mình chưa có dẹp hết phiền não làm sao thành Phật? Đó. Cho nên mình nói rằng mình đã thành Phật vì có Phật tánh thì cái đó là tự xưng mình đã thành Phật. Mình đã thành Phật thì còn tốt hơn chứ nữa. Cho nên đó thuộc về cái nói dối. Còn nói rằng mình có Phật tánh nhưng vì bị phiền não nó che đậy, bây giờ ráng dẹp phiền não để Phật tánh hiểu lộ, thì cái nói đó là nói thiệt, nói đúng. Thành ra mình cũng thừa nhận Phật tánh, mà một bên nói phạm tội, mà một bên nói thì không phạm tội. Vì vậy mà Phật nói rằng do những nghĩa này nên Phật pháp rất sâu, chẳng thể nghĩ bàn, khó hiểu quá. Cũng một câu nói đó mà sửa một chút rồi là có tội, mà nói đúng một chút rồi là có phước. Sửa là sao? Nói là mình đã thành Phật thì có tội, nói là mình sẽ thành Phật thì không tội. Mình sẽ thành Phật vì sao? Vì mình có Phật tánh, nếu cố gắng dẹp hết phiền não thì sẽ thành Phật. Còn chứ nó đã thành Phật thì đã thành Phật còn gì nữa tốt là không tội, cho nên cái đó là có tội. Thành thử là nói khéo một chút là đúng như Phật đó, nói sai một chút trở thành mang. Hôm nay là bác Ca Diếp muốn giảng tập thế giới đại vọng ngữ, thì mới hỏi Đức Phật cho thế nào, nếu có những cái chuyên hỏi thì cho thế nào là mắc tội đại vọng ngữ, thì như vậy phải trả lời sao? Thì Đức Phật này mới giải thích cái đại vọng ngữ là gì, tức là có những người tỳ kheo tăng hoặc là tỳ kheo ni, nghĩa là thích có những cái hình ra vẻ mình người đức hạnh để mong cầu được người ta cúng dường nhiều, mong cầu người ta khen ngợi lắm, mong cầu đệ tử cho đông vân vân. Với những cái hành động đó nghĩa là làm ra vẻ thanh tịnh, vẻ vô lực mà để mong cầu được cúng kính cúng dường đệ tử nhiều, thì đó đều phạm với tội đại vọng ngữ, vì không có cái lòng chân thành vì đại pháp mà chỉ vì lợi dưỡng danh lợi thôi, cho nên phạm tội đại vọng ngữ. Nếu có tùy theo vì kiến lập chánh pháp vô thượng, tức là vì muốn truyền bá chánh pháp đại thừa nên ở chỗ yên vắng, tự chẳng phải a la hán mà muốn làm cho mọi người tin tưởng gọi là a la hán là tùy theo tốt. Tuy thấy hai cái hành động nó cũng giống nhau, phải không? Mình cũng chưa được đạo mà muốn làm cho người ta tin mình được đạo. Tin mình được đạo để làm gì? Để truyền bá chánh pháp, để dựng lập chánh pháp. Thì như vậy Thì từ sau này cũng ở chỗ tịch tịnh, được nhiều người xuất gia ra làm hiến thượng. Nhân đó khuyên dạy, từ sau giữ là các thế giới, đều kiếm họ từ giới. Nó do đây mà chánh pháp được kiếm lập, làm rạng rỡ cho pháp vô thượng Như Lai. Thì như vậy, những cái từ sau này, nghĩa là đối với họ, họ nói ra Phật tánh, họ giảng dạy kinh điển Đại Thừa nhân dân, thì họ không phạm tội Ba La Di, tức là không phạm tội đại dân Mỹ, mà tái dịch lại, và họ là việc Bồ Tát. Thì như vậy cũng là ở chỗ chánh giả, cũng là muốn cho người ta tin tưởng vào mình, cũng muốn giáo hóa cho người ta, mà hai bên, một bên thì đại dân Mỹ, bên là Bồ Tát, khác nhau ở điểm nào? Bên kia thì tất cả những cái làm đều nhắm vào lợi dưỡng dân dọng để tử tâm, phải không? Còn bên họ làm chỉ nhắm vào cái điểm để truyền bá chánh pháp, dựng lệnh chánh pháp, xây dựng cho những người phá tai phạm giới được chừa bỏ những tật xấu, thì cái đó là Bồ Tát. Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng nó là tà và chánh, Đức Phật ngài kinh ra cho chúng ta thấy người thành giả. Thì như vậy đó, để chúng ta có con mắt xác nhận đâu là chánh, đâu là tà, để mà mình không có lầm lẫn